thay đổi tư duy. Đổi mới nhận thức là một khái niệm mà tôi biết đến thông qua cuốn sách A Course of the Marvelous. Thật ra trong cuốn sách ấy, phép màu được định nghĩa không có gì to tát hơn sự thay đổi trong nhận thức. Đa số suy nghĩ được chúng ta tạo ra mỗi ngày đều chỉ thoáng qua trong chốc lát và thường không có hại gì cả. Một vài trong số chúng còn có tính tích cực và hữu ích. Bài học mấu chốt ở đây là làm sao nhận ra sức mạnh mà ta có thể điều khiển tư duy và làm thế nào để sẵn sàng thay đổi những suy nghĩ không hữu ích. Toàn bộ lập luận cơ bản của cuốn sách này chỉ xoay quanh vấn đề: nếu bạn không thích những gì mình đang nghĩ trong đầu, đặc biệt là khi chúng có hại cho bạn và những người khác, thì hãy thay đổi chúng đi. Một quan niệm thật đơn giản, nhưng liệu nó có khả thi không? Tôi cam đoan với bạn là có. Việc này không có nghĩa là bạn phải sống trong tình trạng phủ nhận mọi thực tại xung quanh. Nó chỉ có nghĩa là chúng ta không cần ôm lấy bất kỳ ý nghĩa nào mình không thích, dù tốt hay là xấu. Có một điều lạ lùng rằng con người có thể truyền sức mạnh cho suy nghĩ họ đang nuôi dưỡng, và cuối cùng chính suy nghĩ đó sẽ định đoạt những biến cố họ phải trải qua. Tôi chắc chắn đó là sự thật. Quyền chọn lựa suy nghĩ. Lần đầu tiên tiếp cận khái niệm này, tôi đã không thể hiểu hết giá trị của nó. Tôi cứ đinh ninh những ý nghĩ của mình đã nằm sẵn ở đó, trôi bồng bềnh trong tâm trí. Tôi chỉ việc tóm lấy mà thôi. Hoặc là chúng được tạo ra từ hành động, quan điểm và lời nói của người khác. Tôi tin chắc rằng mình không có trách nhiệm gì với chúng. Mà giả sử tôi phải chịu trách nhiệm đi chăng nữa thì nó cũng là đã có ở đó rồi. Hơn 3 thập kỷ không thèm bận tâm đến mọi suy nghĩ của mình và sống một cách vô trách nhiệm đã khiến tôi chết đuối trong cảm giác tự ti, bất an, bối rối và lưỡng lự. Nó cho phép những cơn thịnh nộ của tôi tiếp diễn và tôi tin chắc rằng mình luôn bị đối xử bất công. Nó nuôi lớn nỗi sợ hãi đang giam cầm tôi. Bằng cách từ chối dùng đến sức mạnh của mình có thể thay đổi suy nghĩ, tôi liên tục né tránh những bài học mà lẽ ra tôi phải học thông qua sự trao đổi chân thành với người khác. Phải có trách nhiệm với suy nghĩ của bản thân có nghĩa là tôi không bao giờ được phép đổ lỗi cho người khác về những việc xảy ra với mình. Đáng lẽ tôi phải đảm đương trách nhiệm khiến cuộc đời mình khác đi. Đáng lẽ tôi phải không bao giờ được đổ lỗi cho cha mẹ, bạn bè hay chồng con của mình. Đáng lẽ tôi không bao giờ được biện hộ cho bất kỳ cuộc trốn chạy nào, vân vân và vân vân. Nhưng khi vượt qua được sự chống đối ban đầu đó, vốn được tiếp thêm nhiên liệu bởi nỗi lo lắng phải thay đổi lối cư xử cũ, tôi bắt đầu nhận ra chân lý rằng chúng ta luôn quan tâm, luôn tự lựa chọn suy nghĩ của mình, thậm chí cả những cái đáng khinh và hèn hạ nhất. Và chân lý ấy thật quyền năng. Nó có nghĩa là không ai có thể hạ thấp chúng ta và kiềm giữ ta mãi. Nó có nghĩa là không ai có thể khiến chúng ta thất bại trong mọi việc mà ta cố gắng. Nó có nghĩa là sẽ có ngày chúng ta trở nên khéo léo như mình muốn nếu sẵn sàng quyết tâm. Nó có nghĩa là chúng ta có thể thay đổi bất kỳ sự việc nào đang khiến mình mắc kẹt ngay trong quá trình diễn ra của nó. Tất cả những gì chúng ta cần làm là thay đổi tư duy của mình. Cách chúng ta suy nghĩ, cách chúng ta nhìn nhận bản thân cả về thể chất, trí tuệ, tinh thần, tình cảm. Cách chúng ta nhìn nhận người khác và cả cách ta hoạch định để trải nghiệm cuộc sống mỗi ngày vân vân sẽ quyết định ta là ai. Liệu chúng ta có đủ khôn ngoan không? Chúng ta có cảm thấy niềm tin đang đồng hành ở bên ngay bên cạnh không? Liệu nỗi sợ hãi có đang điều khiển hành động của chúng ta không? Suy nghĩ của chúng ta cũng quyết định cách ta nhìn nhận những người bạn đồng hành theo hướng tích cực hay là tiêu cực. Những điều gợi chúng ta nhớ về quá khứ đã trôi qua từ lâu thường chẳng giúp ích được điều gì cả, dẫu cho ký ức ấy có tốt đẹp đến mấy đi chăng nữa. Ngày mai sẽ đến như một hình ảnh phản chiếu sự kỳ vọng vốn dĩ bị điều khiển bởi những suy nghĩ của chúng ta. Về căn bản, để sống đúng hiện tại, chúng ta chỉ cần dẹp yên quá khứ sang một bên. Emmett Fox đã từng nhấn mạnh một câu rất hay: nghĩ về mình thế nào, bạn sẽ như thế ấy. Chính xác, suy nghĩ của chúng ta là tất cả, không có gì tồn tại nếu ta không nghĩ về nó. Mở rộng lập luận trên xa ra một chút, tôi có thể nói là nếu tôi không thích con người của mình, tôi cần sẵn sàng thay đổi điều mình nghĩ. Như vậy tôi sẽ là con người đúng như tôi nghĩ mình có khả năng trở thành. Nhưng, và đây là điểm quan trọng, tôi có thể phát triển bản thân theo những hướng đi của mình chưa từng hình dung trước đây bằng cách nỗ lực thay đổi lối tư duy. Điều này đúng cho tất cả chúng ta. Nếu tôi muốn một cuộc sống bình yên, tôi biết mình cần làm gì. Nếu suy nghĩ khiến bạn khổ sở, hãy thay đổi chúng đi. Trừ khi đã thành công trong việc rèn luyện bản thân trên con đường tìm đến hạnh phúc, hiếm khi nào chúng ta hiểu ra rằng chẳng điều gì là có thực ngoại trừ những suy nghĩ của chúng ta, và những suy nghĩ đó đang tạo ra tất cả hiện thực mà ta đang nhìn thấy. Nếu không thích thực tại đang diễn ra xung quanh, chúng ta có thể thay đổi nó. Con người có xu hướng bám lấy suy nghĩ già cỗi của mình, bất chấp chúng khiến ta đau đớn đến mức nào, bởi vì ít nhất chúng giúp ta biết trước nên trông đợi điều gì. Chúng ta dai mượn cảm giác yên tâm giả tạo với cuộc sống của mình, hoặc đó là điều chúng ta đang tưởng tượng. Chúng ta luôn định sẵn trong đầu ai là ai và cái gì là cái gì, mặc kệ những sai lầm mình từng mắc phải. Những ý nghĩ trói buộc ta đã được nhét vào đầu chúng ta bởi cha mẹ, thầy cô, bạn bè và người thân xung quanh. Chúng không hề được khắc sẵn trên đá. Chính vì vậy, chúng ta luôn có cơ hội giải thoát bản thân khỏi quá khứ và mọi ý nghĩ khiến mình cảm thấy không thoải mái. Khi suy nghĩ của bạn không còn phù hợp với thực tại, hãy thay đổi chúng đi. Có lẽ bạn sẽ phải tiếp tục vật lộn, tiếp tục chiến đấu với những ý nghĩ của mình để đảm bảo rằng chúng không thể biến bạn thành kẻ thù mù loà trước một bức tranh lỗi thời về thế giới. Nhưng bạn luôn có quyền lựa chọn. Mỗi giây, mỗi phút, chúng ta đều có quyền lựa chọn. Tai nghe, mắt thấy, hỡi tin. Bạn biết không, người ta vẫn thường nói rằng các nhân chứng của cùng một vụ tai nạn sẽ nhớ ra những chi tiết hoàn toàn khác nhau về sự việc xảy ra và cả những người liên quan đến tai nạn. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu thấy ai đó sửng sốt khi nghe về người khác kể về một sự việc cả hai đã từng trải qua hoặc là chứng kiến. Cách giải mã cho sự đánh lừa thị giác này khá đơn giản. Nhìn vào một bức tranh, bạn sẽ thấy một hình ảnh hiện ra. Bạn gõ nhẹ vào đầu, lạ lùng chưa, một hình ảnh khác lại hiện ra. Liệu điều này có khiến một trong hai hình ảnh đó là thật, còn cái kia trở thành ảo không? Không hẳn thế. Có phải các chi tiết của một nhân chứng trong một vụ tai nạn là chính xác, trong khi những người còn lại đều sai? Không chắc. Chỉ khi nào vụ tai nạn đó được camera tự động ghi hình lại thì chúng ta mới xác định được sự thật tuyệt đối. Vấn đề mấu chốt ở đây là con người, họ luôn luôn chỉnh sửa lại điều cho thấy. Nói chung, việc thêm mắm thêm muối này là do vô thức và thường bị phủ nhận nếu có ai tố cáo nó. Mặc dù vậy, nó vẫn diễn ra. Vậy điều gì gây ra quá trình tự điều chỉnh này? Tại sao chúng ta không thể nhìn thấy chính xác những gì đang xảy ra? Ta cần phân tích sâu xa hơn khoảnh khắc hiện tại của mỗi biến cố thì mới hiểu được vì sao sự không nhất quán này lại xuất hiện. Chúng ta khó có thể sống mà chỉ duy nhất gắn với thời điểm hiện tại, vì thông thường con người đã có sẵn định kiến từ những việc họ trải qua trong quá khứ, cũng như cách họ mong đợi một sự việc nào đó diễn tiến, và những định kiến đó sẽ tô vẽ nên hình ảnh mà chúng ta thấy trong mọi việc. Có lẽ một số người khác đang thắc mắc, đó thật sự là vấn đề sao, liệu thay đổi có cần thiết không? Câu trả lời của tôi là mức độ thanh thản của bạn là yếu tố quyết định. Nếu bạn đang mãn nguyện với cuộc sống hiện tại thì chẳng có gì lý do gì để cố gắng thay đổi. Nếu thỉnh thoảng cảm thấy khó chịu, bạn nên xem xét việc thay đổi phương pháp bạn đang dùng để chọn lọc suy nghĩ và nhìn nhận mọi việc. Nhưng nếu bạn đang thấy khổ sở, bức xúc, thường xuyên muốn tranh cãi với người khác hoặc không thể tập trung làm việc thì bạn nên thay đổi sang một cách nhìn mới về thế giới xung quanh. Chẳng hạn, bạn có thể gạt qua một bên những lời phán xét của mình, hoặc bạn có thể dành vài phút để tỏ lòng biết ơn đến những gì cuộc sống ban tặng. Nhìn mọi việc từ góc độ chứa đầy hy vọng có thể tạo ra một sự tác động hết sức sâu sắc. Quyết định thay đổi một cuộc đời bình yên hơn cho bản thân sẽ giúp ích cho nhiều người khác nữa. Đó chính là lý do thú vị vì sao chúng ta nên đảm nhận trách nhiệm này. Đẩy lùi suy nghĩ tiêu cực. Con người có vẻ như không có cách gì ngăn cản được suy nghĩ của mình, nhưng sự thật là có. Những ý nghĩ tiêu cực được tạo ra và nuôi dưỡng từ trí óc của ta. Chính vì vậy, chỉ có ta mới thay đổi được chúng. Thứ duy nhất cản trở tiến trình thay đổi lần này là bản thân chúng ta mà thôi. Để thay đổi cách suy nghĩ, chúng ta cần trải qua một quá trình gồm nhiều bước liên tục. Bước đầu tiên là sẵn sàng từ bỏ những kiểu suy nghĩ quen thuộc. Đây là bước từng khiến rất nhiều người trượt chân khỏi ngã sóng xoài. Thật ra, khá nhiều người trong chúng ta không nhận ra suy nghĩ của mình là tiêu cực và mặc kệ nó. Nhưng một khi bạn đã bắt đầu nhận thấy lối suy nghĩ nào đó không còn phù hợp với mình nữa, thì bước tiến quan trọng cần thiết là sẵn sàng thay đổi đó. Bước thứ hai là hình dung bạn đang sống trong một hoàn cảnh mới, thực hiện những vai trò mới, có thể là ở nơi làm việc, ở nhà hay giữa bạn bè. Hãy nhìn vào bản thân đang vượt qua mọi thách thức từng gây trở ngại cho bạn trong quá khứ. Hãy chiêm ngưỡng bản thân theo cách mà bạn muốn. Hãy tưởng tượng hình ảnh tương lai của bạn càng chi tiết càng tốt. Tôi chia sẻ với các bạn một kinh nghiệm nhỏ khi tôi hình dung ra mình trong tình huống sắp phải đối mặt. Đó là khoảng thời gian tôi chuẩn bị cho cuộc bảo vệ luận án tiến sĩ ở Đại học Minnesota. Tôi tình cờ đọc được một bài báo trên tờ là Psychology Today. Nội dung bài báo là xoay quanh một cuộc thử nghiệm được tiến hành với các vận động viên trượt tuyết đang chuẩn bị cho kỳ thi Olympic. Họ chia các vận động viên thành hai nhóm, một nhóm tập luyện trên các đường đua tốc độ mỗi ngày giống như những năm trước. Nhóm còn lại thì chỉ tưởng tượng họ đang tập luyện, tự cho rằng mình hoàn thành toàn bộ đường đua và vượt qua được mọi địa hình phức tạp một cách xuất sắc. Vào thời điểm đó, cuộc thi đấu thực sự bắt đầu. Nhóm vận động viên chỉ đơn thuần tưởng tượng họ thi đấu thành công và ghi điểm tốt hơn hẳn nhóm còn lại. Cuộc nghiên cứu kết luận rằng, khi chúng ta hình dung ra mình hoàn thành xuất sắc một thử thách nào đó, chúng ta có thể dựa vào hình ảnh đó và dùng nó như người dẫn đường để đạt được sự thành công thật sự. Khi ngày bảo vệ luận văn đến gần, tôi bắt đầu tự hình dung mình đứng ở chiếc bục đối diện với hội đồng phản biện. Tôi chăm chú chờ đợi mỗi vị giáo sư đặt câu hỏi và sau đó, tôi tưởng tượng mình mỉm cười mỗi lần trả lời suôn sẻ chất vấn của họ. Tôi cứ lặp đi lặp lại bài tập này trong tâm trí suốt 2 tuần trước buổi bảo vệ luận án. Và cái ngày tôi thật sự phải đứng ở chiếc bục đối diện với 5 vị giáo sư, tôi cảm thấy khá thoải mái và tự tin rằng mình có thể trả lời tốt các câu hỏi của họ. Và rốt cuộc tôi đã làm được đúng như thế. Phát họa chân dung con người mà bạn muốn trở thành là một việc hết sức thú vị. Hãy thử nghiệm với bản thân mà xem. Trí tưởng tượng sẽ giúp chúng ta trở thành con người giống như mình mong muốn. Lý do cuối cùng để thay đổi những suy nghĩ tiêu cực của chúng ta là nó giúp ta thay đổi cách cư xử với người khác trong cuộc đời mình. Có lẽ vài người sẽ cho rằng đây là lý do tuyệt nhất trong tất cả những điều tôi vừa nêu trên. Đối xử tốt với mọi người sẽ thay đổi cả cuộc đời của chúng ta. Ảnh hưởng của nó cứ tỏa sáng lan rộng như những vòng tròn đồng tâm vô tận. Hành động thay vì đối phó. Năm 1971 là thời điểm tôi giảng dạy tại một lớp viết văn ở Đại học Minnesota. Lúc đó, tôi đã yêu cầu sinh viên đọc một cuốn sách của George Powell có tựa đề là Tại sao tôi sợ nói cho bạn biết mình là ai? Đương nhiên, tôi phải nghiên cứu cuốn sách trước khi làm việc với sinh viên. Và trong trang 38 của cuốn sách, Powell đã thuật lại một câu chuyện làm thế giới quan của tôi rung chuyển. Một câu chuyện chứa đựng bài học sâu sắc dành cho tôi, dù lúc đó tôi chưa sẵn sàng áp dụng nó vào cuộc sống của mình. Powell và một người bạn đang tản bộ trên một con phố quen thuộc thường đi vào ở New York. Họ dừng lại trước một quầy bán báo bên đường để mua một tờ nhật báo. Đó cũng là quầy báo mà người bạn của Powell luôn ghé mua. Người bán báo đối xử với khách cực kỳ thô lỗ mặc dù đã nhận được tiền boa khá hậu hĩ từ bạn của Powell. Sau khi rời khỏi đó, Powell hỏi bạn của mình tại sao ông ấy lại tỏ ra quá tử tế với một người bán báo, hình như người nào cũng thô lỗ với ông. Ông ấy trả lời, tại sao tôi phải để ông ta phá hỏng một ngày mới tươi đẹp của tôi chứ? Tôi đã sửng sốt trước câu trả lời của người đàn ông đó. Ban đầu tôi rất nghi hoặc liệu có thật là tôi được quyền lựa chọn cách đáp lại hành động của người khác và liệu tôi có thể hành động khác đi trong hầu hết những biến cố trong đời nếu tôi muốn như vậy hay không. Thời thơ ấu tôi thường hay quan sát khuôn mặt của người khác để tìm ra manh mối về giá trị bản thân và của gia đình. Hầu hết các khuôn mặt đều tỏ ra lạnh lùng vô cảm hay thậm chí là chẳng thèm đoái hoài đến tôi. Khi người khác cau mày khó chịu hay chĩa thẳng những lời cay nghiệt vào tôi, sự tin tưởng và lòng tự trọng trong tôi lại sụt giảm thêm một ít. Và sự thật là việc đó đã xảy ra rất nhiều lần. Nếu không được nói chuyện trực tiếp với người khác, tôi lại cảm thấy mình trở nên vô hình vì tôi đã thử tìm kiếm cử chỉ giao tiếp bằng mắt của họ và chẳng thấy gì cả. Trong nhiều năm trời, tôi tự đánh giá bản thân hoàn toàn dựa trên những nhận xét mình nhận được từ người ngoài. Hiếm khi nào tôi được hưởng sự quan tâm, chăm sóc và yêu thương từ người khác. Mỗi lần nhận ra điều đó, tôi lại cảm thấy mình thấp hèn và thảm hại. Thật xấu hổ phải thừa nhận rằng tôi đã sống như thế nhiều năm ròng rã. Điều giúp tôi thấy dễ chịu hiện nay là không còn thái độ của bất kỳ ai có thể điều khiển hành động hay cảm nhận của tôi về bản thân, cho dù người đó có là cha, mẹ, cấp trên hay là chồng con của tôi đi chăng nữa. Tôi đã mất một thời gian dài để hiểu ra điều này, một khoảng thời gian dài hơn để chấp nhận sự thật và nhiều năm nỗ lực để lĩnh hội được nó một cách sâu sắc. Và bù lại, tôi đã có được sự tự do mình hằng ấp ủ và tôi biết mình sẽ không bao giờ để mất cảm giác tự do ấy. Đừng lệ thuộc vào ý kiến của người khác. Nhiều người trong chúng ta từ lâu đã quen đối phó với cuộc sống và hoàn cảnh thay vì tự mình hành động. Chúng ta đã để thái độ của người khác chi phối cảm nhận của mình về bản thân. Để có thể chọn lựa hành động một cách tỉnh táo thay vì đối phó, chúng ta cần phải có sự suy nghĩ chín chắn, sẵn sàng chịu trách nhiệm về bản thân, cam kết giữ vững lập trường thay vì phụ thuộc vào ý kiến của người khác là những điều góp phần thiết lập nên cái nhìn tổng quát về bản chất của mỗi cá nhân. Đối với nhiều người, có lẽ đây là một bước tiến vĩ đại. Khi quyết định chịu trách nhiệm về bản thân và cố gắng kiểm soát mọi hành động, cảm xúc cho phù hợp với từng hoàn cảnh, chúng ta đã tạo tiền đề cho việc hình thành những mối quan hệ tốt đẹp. Nhiều người sẽ tỏ ra không thích sự độc lập mà chúng ta chọn lựa, bởi điều đó đồng nghĩa với việc họ không còn khả năng kiểm soát hành động của chúng ta nữa. Việc giải phóng bản thân khỏi sự kiểm soát của người khác sẽ có lợi cho cả hai bên. Mỗi lần áp dụng cách cư xử mới này, bạn sẽ cảm nhận được nguồn sức mạnh tiềm ẩn mà bạn chưa từng biết mình đang sở hữu. Hằng ngày, rất nhiều cơ hội vẫn xuất hiện bên cạnh bạn. Tận dụng chúng để hành động thay vì đối phó với sự biến động không ngừng của cuộc sống sẽ giải thoát chúng ta khỏi sự sợ hãi khi đứng giữa những kẻ luôn muốn hạ bệ chúng ta. Hành động thay vì đối phó không chỉ hữu ích trong những cuộc chạm trán gay go, và việc tự giác chịu trách nhiệm về hành vi của mình là một yêu cầu quan trọng. Bài học rút ra ở đây là chúng ta hoàn toàn có quyền quyết định cách thức hành động của mình trong bất kỳ tình huống nào và sau đó là thực hiện chúng. Phản ứng tức thời, một sai lầm. Thoạt đầu tôi không định phân tích luận điểm này, song kinh nghiệm bản thân cho thấy nó quá quan trọng nên tôi không thể bỏ qua được. Trong gia đình tôi, phản ứng tức thời rất phổ biến và luôn đi kèm sự giận dữ. Thật không may tôi và em trai lại hay dính vào kiểu phản ứng này, đến nỗi đã thành bản năng mỗi khi giao tiếp với người khác. Tôi sớm nhận ra rằng dành nhiều thời gian suy nghĩ trước khi hành động lúc nào cũng có ích hơn nhiều so với phản ứng tức thời. Những hành động hấp tấp của chúng ta thường rất khó lường trước hậu quả, mặc dù không phải lúc nào cũng sai. Đôi khi chúng phù hợp nhưng thường thì chúng sẽ khiến sự việc rối tung lên. Chỉ khi nào rơi vào tình huống nguy hiểm cận kề thì bạn mới phải quẳng sự thận trọng sang một bên và phải phản ứng thật là mau lẹ. Và ngay cả trong những trường hợp đó, lựa chọn tốt nhất vẫn là suy nghĩ kỹ lưỡng và tập trung chú ý trước khi hành động. Nhưng làm thế nào chúng ta tránh được kiểu phản ứng tức thời? Câu trả lời là hít thở thật sâu trước khi hành động. Nghe có vẻ quá đơn giản và hiển nhiên nhỉ, thế mà đó lại là giải pháp hiệu quả của mọi lúc mọi nơi. Chỉ cần bạn hít một hơi thật sâu và sau đó cách nhìn nhận của bạn sẽ thay đổi. Bạn sẽ thấy mình không còn bị áp lực áp đảo về cảm xúc nữa và nhận thức được sự bình yên trong tâm hồn. Sự kết hợp giữa một cách nhìn mới, những cảm xúc trong sáng và sự bình yên trong tâm hồn chắc chắn sẽ giúp chúng ta đưa ra những quyết định đúng đắn. Điều này tiếp tục mang đến cho chúng ta sự trợ giúp vững vàng trong những tình huống khó khăn và đầy áp lực. Một lợi ích khác của việc hít thở thật sâu trước khi hành động là làm giảm bớt mức độ trầm cảm của chúng ta, nói cách khác là có lợi cho đối với sức khỏe về lâu dài. Và cuối cùng, theo quan điểm của tôi, lợi ích quan trọng nhất của cách cư xử ôn hòa trong một tình huống là chúng ta đã góp phần tạo nên sự bình yên và hạnh phúc cho tất cả những người hiện diện quanh mình. Hành động ôn hòa của chúng ta cũng là một tấm gương tuyệt vời cho những người khác để họ học tập và tạo thói quen cư xử hòa nhã trong bất kỳ tình huống nào. Tách khỏi chuyện của người khác. Bận tâm chuyện của người khác rõ ràng không phải là nhiệm vụ chúng ta cần làm, mặc dù đôi khi nó tỏ ra đầy cám dỗ. Mỗi chúng ta phải tự thực hiện hành trình của riêng mình, và ngay cả khi người ta yêu thương dường như sắp đưa ra quyết định sai lầm cho một vấn đề quan trọng thì bạn vẫn không thể can thiệp để xoay chuyển tình thế, trừ khi người đó thật lòng hỏi ý kiến bạn. Hơn nữa, quan tâm đầy đủ đến việc của riêng mình thôi cũng đã đủ khiến bạn bận rộn rồi. Mỗi khi có ý muốn điều chỉnh, chỉnh sửa, điều khiển hay là phán xét những việc người khác đang hoặc là sắp làm, họ hãy gạt nó đi ngay lập tức. Đó là một lựa chọn khôn ngoan, thậm chí nếu bạn cho rằng kế hoạch của người khác là nguy hiểm, liều lĩnh hay điên rồ, thì bạn vẫn không có trách nhiệm phải cố gắng thay đổi suy nghĩ của họ. Quan điểm có vẻ thờ ơ này dường như quá lạ lẫm. Chúng ta nghĩ rằng nhúng mũi vào cuộc sống của người khác là một cách thể hiện sự quan tâm và cả yêu thương. Chúng ta muốn chỉ ra cho họ cách giải quyết đúng đắn khi họ gặp khó khăn, hay giúp tìm hướng đi để họ giải thoát ra một cuộc xung đột nào đó. Chúng ta muốn cứu họ khỏi những sai lầm mình từng phạm phải, và nhờ vậy họ sẽ tránh được một vài nỗi đau mà ta đã nếm trải. Chẳng phải chúng ta nghĩ chỉ muốn là thể hiện lòng trắc ẩn thôi sao? Có gì sai trái đâu chứ? Có, cái sai là ở chỗ chúng ta đang ngăn cản họ học điều cần thiết và hành động theo ý nguyện của chính họ. Chúng ta biết đến thế giới nhờ những gì đôi mắt, trí óc và trái tim mình cảm nhận được. Chúng ta phải chấp nhận rằng những người xung quanh cũng dựa vào đôi mắt, trí óc và trái tim của họ để nhìn thấy thế giới họ muốn và trải qua bài học họ cần. Thậm chí, nếu chúng ta thật sự hiểu rõ hoàn cảnh của người khác nhờ đôi mắt khách quan của mình, thì ta vẫn không có quyền hạn hay là trách nhiệm điều khiển hành động của họ. Mỗi người đến với cuộc đời này là để hoàn thành khóa học của riêng mình. Chúng ta hãy chấp nhận sự thật này. Lần đầu tiên tôi nghe câu nói là chúng ta đến với cuộc đời này là vì những bài học dành riêng cho mỗi người là khi tôi mới cai nghiện xong. Tôi cảm thấy quá lạ lẫm với ý nghĩ rằng mỗi chúng ta đều có con đường hạnh phúc đặc biệt và duy nhất, khác với con đường của bất kỳ ai xung quanh, rằng chúng ta gặp những người mình cần học, cần gặp để học những điều mình cần học. Thật lòng thì tôi đã hơi hoảng sợ vì ý nghĩ này. Ngay lập tức tôi nhớ lại những lần suýt chết hay tan vỡ trong đời, và tôi không biết mình phải làm sao để thấy được những trải nghiệm đó mang đến ý nghĩa gì. Thật may mắn là lúc đó một người bạn tốt của tôi đã gợi ý rằng tôi đừng cố gắng phân tích nó nữa, mà thay vào đó hãy gạt sang một bên sự hoài nghi để xác nhận đó. Cô ấy đề nghị tôi bắt đầu bằng cách bày tỏ lòng biết ơn với mọi biến cố đã xảy ra. Và cô ấy nói thêm rằng sự trân trọng những người từng xuất hiện trong đời từ quá khứ đến hiện tại sẽ giúp tôi nhìn nhận họ với góc độ hoàn toàn khác. Cô ấy đã nói đúng. Biết ơn những điều đã và đang xảy ra bất chấp mọi hoàn cảnh là một vũ khí mạnh mẽ, có khả năng biến đổi cuộc đời của ta cũng như mọi cuộc đời ta từng chạm đến. Thêm vào đó, chúng ta phải để cho tất cả những ai đang đi bên cạnh mình trên cùng một con đường được tự do trải qua bài học của họ mà không có bất kỳ sự can thiệp nào. Hãy để người khác nuôi dưỡng lòng tri ân đối với cuộc sống nếu chúng ta muốn hoàn thành thành phần nhiệm vụ đã được dành riêng cho mỗi người. Tránh thói quen đổ lỗi. Đến tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ rất rõ điệp khúc tuổi thơ của mình. Nó bắt con làm như vậy đấy. Bất cứ khi nào tôi làm điều gì sai trái nhưng lại muốn tránh đòn roi của cha mẹ, tôi đều gán tội cho em trai mình. Tôi duyên thật may mắn cho em tôi vì chẳng mấy khi cách đó có hiệu quả. Tôi phải mất rất nhiều thời gian mới hiểu ra rằng đổ lỗi cho người khác còn tồi tệ hơn là làm điều sai trái. Đó là sự dối trá, thiếu tự trọng và vô nhân đạo. Nhưng trên hết, nó cản trở tôi gặt hái sự tiến bộ vốn chỉ có được khi ta dám chịu trách nhiệm về hành động của mình. Có lẽ đến giờ phút này tôi đã thôi không đổ lỗi cho người khác về những bất hạnh của mình. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chưa thoát khỏi cách xử sự này. Để bạn nằm trong số ấy, bài học quan trọng cần nhớ là không có ai từng là nguyên nhân gây ra những hành vi của bạn, và bạn cũng chưa bao giờ là lý do của người khác. Cho dù chúng ta sẵn sàng bảo vệ điều ngược lại đến mấy thì đây vẫn là sự thật. Chúng ta sống trong một nền văn hóa mà việc quy tội cho người khác vì hành động của mình dường như đã ăn sâu vào nếp nghĩ. Những vướng mắc quân sự của nước Mỹ trong suốt nhiều năm qua là một ví dụ đầu tiên. Một số người sẽ phản đối rằng nước Mỹ không có quyền lựa chọn trong những vấn đề như chiến tranh, vũ khí, hạt nhân, nhưng trái lại tôi cho rằng luôn có sự lựa chọn dù rất khó khăn. Tương tự, chúng ta bào chữa cho những cuộc chiến cá nhân bằng cách xuyên tạc hành động của người khác. Chính vì không sẵn lòng gánh trách nhiệm về bản chất con người, về cách suy nghĩ và hành động của mình mà chúng ta xa lầy trong bất hòa, và các dòng lẫn quẩn cứ thế tiếp diễn. Mọi thứ vẫn như cũ nếu không có sự thay đổi. Đó là lý do vì sao bạn phải nhớ rằng mình luôn có quyền lựa chọn, có cơ hội để thay đổi bản thân. Khi dám thay đổi, bạn sẽ khuyến khích những người khác đổi mới theo. Hãy cân nhắc điều này mỗi khi giao tiếp với bất kỳ ai. Mỗi một cuộc tiếp xúc đều đem đến cho chúng ta cơ hội để thực hiện hoặc chung lại quyết tâm tự chịu trách nhiệm. Nếu lựa chọn chịu trách nhiệm, bạn sẽ nhận ra cảm giác được giải thoát khỏi lo lắng về tương lai hoặc lối cư xử cũ kỹ. Hơn nữa, bạn sẽ nhận thức được sức mạnh của bản thân đối với hoàn cảnh hiện tại và trong những tình huống sắp tới. Phát huy sức mạnh mới này phần nào đồng nghĩa với việc từ chối bào chữa cho cách cư xử của người khác, đồng thời giúp bạn từ bỏ thói quen đổ lỗi lên ai đó vì hành động của mình. Điều này sẽ biến đổi cuộc đời của bạn. Không lặp lại sai lầm là một thử thách khó khăn, vì tật cũ khó bỏ, nhưng bạn còn toàn bộ những khoảng thời gian phía trước để nỗ lực trở thành con người đúng như mình mong muốn. Tôi biết bạn rất nóng lòng, nhưng đừng mất ghi nhận với bản thân hay bất kỳ ai khác. Miễn là bạn đang từng bước tiến triển, rồi một ngày nào đó, bạn sẽ chạm tới cái đích cuối cùng theo đúng như là dự định. Mức độ tiến triển sẽ được nhận biết thông qua cảm giác tự do bạn đang có trong mối quan hệ với người khác. Và tấm gương của bạn sẽ giúp những người vẫn còn thích chơi trò đổ thừa ấy rằng luôn có một lối đi khác để trải nghiệm cuộc đời, lối đi nuôi dưỡng sự bình yên và lòng tri ân. Đừng để người khác quyết định cảm xúc của bạn. Lớn lên trong một gia đình với người cha bạo lực và người mẹ cam chịu tận cùng sự đọa đầy giả đã nhào nặng tôi thành một con người luôn để cho tâm trạng của người khác xoay khiến cảm xúc của mình. Cha tôi nhất định đòi hỏi tất cả chúng tôi phải có niềm tin giống như ông ấy, chấp nhận từng quan điểm cứng nhắc của ông và sống theo luật lệ ông đặt ra. Tôi không hay biết rằng mình vẫn có những lựa chọn khác. Mọi việc trong gia đình tôi là như thế cho đến khi tôi bắt đầu nổi loạn. Từ năm 14 tuổi cho đến năm 36 tuổi, tôi là kẻ nổi loạn trong gia đình, đối đầu với cha trong những trận chiến mà không một ai dám tham dự. Suốt thời gian đó, tôi lúc nào cũng đưa ra các lựa chọn đối lập với từng khía cạnh những điều cha muốn áp đặt lên tôi. Tôi không hề tự hào về sự thật này chút nào cả, bởi bây giờ tôi đã biết là luôn có cách tốt hơn để khẳng định bản thân thay vì những cuộc nổi loạn đầy đau khổ đó. Nhưng tôi chia sẻ quá khứ với các bạn vì nó thể hiện rõ ràng sự tự nguyện của tôi khi để tâm trạng của người khác chi phối cảm xúc và hành động của mình. Điều khiến tôi băn khoăn hiện nay là mặc dù hoàn toàn không nghiện rượu, cha tôi vẫn luôn chịu đựng sự phiền muộn, chán nản và thể hiện rất nhiều triệu chứng của một người sống trong môi trường nghiện rượu. Có lẽ cách cư xử của ông ấy là kết quả của một phần từ di truyền và một phần từ sự dạy dỗ giống như tôi. Ở chương trước, tôi có nhắc đến căn bệnh đối phó với hành động của người khác, nhưng tôi muốn phân tích lại một lần nữa vì nó liên quan tới luận điểm tôi đang đề cập. Trẻ em cũng như người lớn đều dễ bị mắc kẹt trong nhịp điệu tâm trạng của người khác, và việc chúng có nổi loạn giống như tôi hay không chưa phải là vấn đề mấu chốt. Tuy nhiên, khi hành vi của một người dễ dàng bị chi phối bởi tâm trạng của người khác, nó sẽ gây ra những hậu quả khủng khiếp và tác động lên vô số người trong cùng một lúc. Bạn hãy nhớ rằng tâm trạng của mỗi một cá nhân chỉ phản ánh duy nhất bản chất của cá nhân đó, ngoài ra không có gì khác. Tiếp xúc với những người thường xuyên ở trong tâm trạng tồi tệ hay vô cảm lại càng khiến lòng khát khao được yêu mến, được tán thành, được công nhận giá trị của chúng ta trở nên mãnh liệt hơn cả. Chúng ta rất dễ bị điều đó thu hút, nhưng ta không thể và thậm chí không nên thử hay đổi tâm trạng của người khác. Sự thật là như vậy đó. Điều duy nhất có thể làm là thay đổi thái độ của mình với những người xung quanh, hoặc ta có thể chọn cách tránh xa những ai đang trong tâm trạng tồi tệ. Làm như vậy đảm bảo chúng ta sẽ không bị sự buồn rầu của họ khiêu khích, khiến ta hành động một cách bốc đồng. Chúng ta hoàn toàn có khả năng định đoạt hạnh phúc của mình. Không có ai kiểm soát chúng ta, không có ai để ta đổ lỗi, không có ai gây áp lực. Chúng ta phải chịu trách nhiệm về tâm trạng của bản thân. Bất cứ niềm hạnh phúc nào ta cảm nhận được từ các mối quan hệ trong cuộc sống đều không phải là kết quả đến từ vận may, càng không đến từ sự chú ý tận tụy vui vẻ của người khác đối với ta, mà đó là kết quả đến từ sự tận tụy của chúng ta đối với bản thân. Hãy trân trọng điều đó. Chìa khóa mở ra quãng đời còn lại của chúng ta đúng như ta mong muốn chính là chấp nhận sự thật rằng chúng ta phải chịu trách nhiệm về bản thân và chỉ bản thân chúng ta mà thôi.